Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 15 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến tham gia vào các nội dung trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Các địa phương, đơn vị tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ và sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Cần có giải pháp tuyển dụng đủ số lượng biên chế được giao của ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 14 tháng 7, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị thành phố Thái Nguyên đã tổ chức họp để nghiên cứu tài liệu, thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia vào các nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị thành phố Thái Nguyên có 17 đại biểu, 1 đồng chí tổ trưởng, 2 đồng chí tổ phó và 15 đồng chí thành viên. Nhiều đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và lãnh đạo các cơ quan đơn vị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu đã tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh và nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo, văn kiện, đề án, nghị quyết tại kỳ họp để cùng với Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Ngoài ra, các đại biểu đã thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri tại các địa phương nơi ứng cử, tham gia đầy đủ và thực hiện nghiêm túc công tác tiếp xúc cử tri, lắng nghe và tổng hợp đầy đủ ý kiến của cử tri để trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau khi tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và thành phố đã chỉ đạo giải quyết kịp thời, được cử tri thành phố hoan nghênh và đánh giá cao, qua đó đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng, của tỉnh nói chung. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên và thống nhất một số nội dung quan trọng khác để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 13 tháng 7, Đảng bộ phường Tân Lập tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tân Lập lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cùng sự đồng thuận của nhân dân, phường Tân Lập đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra. Thương mại dịch vụ phát triển, sản xuất nông nghiệp ổn định, sản lượng lương thực có hạt và kết quả thu ngân sách nhà nước hàng năm đều vượt kế hoạch. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng bộ phường đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 9 chỉ tiêu và 4 nhóm giải pháp chủ yếu cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 2023-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị để quyết tâm hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 9 đã đề ra. Nhân dịp này, Đảng bộ phường cũng tiến hành sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, phát động phong trào xây dựng mô hình, điển hình thi đua, dân vận khéo, giai đoạn 2023-2025. Chiều ngày 13 tháng 7, tại Công an thành phố Thái Nguyên, khối thi đua Công an các huyện, thành phố đã tổ chức sơ kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2023. Hưởng ứng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023, ngay từ đầu năm, các đơn vị trong khối đã tổ chức phát động phong trào thi đua với nhiều hình thức và tổ chức thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả. Qua đó, an ninh chính trị tại các địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong 6 tháng đầu năm, Công an các huyện, thành phố đã điều tra khám phá trên 350 vụ án về trật tự xã hội, 160 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, 92 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, phát hiện bắt giữ gần 350 vụ, 511 đối tượng phạm các tội về ma túy, đồng thời tích cực triển khai thực hiện các nội dung trong đề án 06 của Chính phủ, góp phần hoàn thành sớm chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip kèm tài khoản định danh điện tử, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Sáng ngày 14 tháng 7, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn thành phố 6 tháng đầu năm 2023, tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã thực hiện quy trình công tác nhân sự, giới thiệu bổ sung một đồng chí tham gia Ban Thường vụ, một đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028. Liên đoàn Lao động thành phố hiện đang quản lý 225 công đoàn cơ sở với gần 14.300 đoàn viên công đoàn. Trong 6 tháng đầu năm, các công đoàn cơ sở đã luôn chủ động làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng trên 800 xuất quà với trị giá trên 430 triệu đồng cho các công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. 100% các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, thưởng của người lao động. Cũng trong 6 tháng qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở theo đúng quy định và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng công nhân năm 2023. Trong số các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố, có 123 công đoàn cơ sở khối giáo dục. Năm học 2023-2024, các công đoàn cơ sở này đã chủ động bám sát chương trình công tác, hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học của công đoàn cấp trên và ngành để tổ chức các hoạt động công đoàn phù hợp với thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đội ngũ cán bộ viên chức người lao động. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố đã biểu dương khen thưởng nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2023 và trong năm học 2022-2023. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện, đại biểu Quốc hội khóa 15 chủ trì hội nghị. Là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, là cơ sở thực hành chính của Trường Đại học Y Dược với nhiệm vụ chính là khám chữa bệnh nội ngoại trú đa khoa chuyên sâu, đào tạo chỉ đạo tuyến, chuyển giao công nghệ y tế cho khu vực và hợp tác quốc tế. 6 tháng đầu năm nay, số bệnh nhân khám ngoại trú đạt trên 148.000 lượt, tăng 115%, điều trị nội trú trên 28.200 lượt, tăng 122%, công suất sử dụng giường bệnh đạt 185%, công tác triển khai kỹ thuật khó và chuyên sâu được bệnh viện đặc biệt quan tâm. Bệnh viện đã xin phê duyệt và thực hiện trên 14.600 dịch vụ kỹ thuật mới, đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Lộ trình đến năm 2025 sẽ thực hiện 100% danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế. Đặc biệt, bệnh viện đã triển khai dịch vụ chăm sóc, điều trị và cấp cứu tại nhà, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ ghép tế bào gốc tự thân, phối hợp tổ chức thành công chương trình phẫu thuật nụ cười lần thứ 3 cho 89 bệnh nhi bị khe hở môi, vòng miệng và thừa ngón. Bên cạnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh viện cũng đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội. 6 tháng đầu năm, đã có 31 chương trình hoạt động, gần 4.000 người bệnh và nhân dân được thụ hưởng với tổng số tiền 430 triệu đồng. Nhân dịp này, anh Đặng Quốc Quân, Phó Giám đốc Phòng Công nhận Chất lượng Bộ Khoa học Công nghệ đã trao chứng nhận đạt chuẩn ISO 15189 cho khoa vi sinh và miễn dịch di truyền phân tử. Tại hội nghị, 43 cá nhân xuất sắc đã được nhận kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân năm 2021 và năm 2022. 36 tập thể, 64 cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác y tế năm 2019-2020 và 2020-2021. Khen thưởng 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam và 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, ngày 15 tháng 7, nhiều đoàn đại biểu trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên đã đến khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915 thành phố Thái Nguyên để dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái hy sinh vào đêm Noel năm 1972. Tại đây, các đoàn đại biểu gồm đoàn lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, chi bộ ban kế hoạch kinh doanh, tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam, cục quản lý giám sát bảo hiểm, tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt, hội cựu thanh niên xung phong huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn và đoàn viên thanh niên nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ đến công lao to lớn của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự, chi viện cho chiến trường miền Nam. Các chị, các anh đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời mới 18 đôi mươi với bao nhiêu ước mơ khát vọng còn dang dở. Sự hy sinh của các chị, các anh đã trở thành khúc tráng ca bất tử, là những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là bản hùng ca bất khuất của dân tộc Việt Nam, mãi mãi đi vào lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập noi theo. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đoàn nguyện hứa sẽ đoàn kết một lòng, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đơn vị và địa phương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp. Chiều ngày 15 tháng 7, tại thành phố Thái Nguyên, 2.074 thí sinh đến từ 42 trường trung học phổ thông chuyên thuộc 36 tỉnh, thành phố đã tham dự cuộc thi chọn học sinh giỏi lớp 10, lớp 11 các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ 14 năm 2023. Tại cuộc thi, các thí sinh dự thi ở 12 môn chuyên gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung. Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên tham gia cuộc thi này có 72 thí sinh, dự thi ở tất cả 12 môn chuyên. Cuộc thi do các trường Trung học Phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ được luân phiên đăng cai tổ chức, là cơ hội để các học sinh, giáo viên, các nhà trường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Để chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức cuộc thi này, trước đó, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các sở ngành địa phương liên quan thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Chiều ngày 16 tháng 7, ban tổ chức sẽ tiến hành bế mạc và trao giải cuộc thi. Ngày 14 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em và khai giảng lớp học bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em cho gần 120 người là cán bộ phụ trách đội và trẻ em của 32 xã phường. Trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Theo đó, thành phố đã triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân. Tuy nhiên, tình trạng đuối nước trẻ em vẫn xảy ra ở một số phường xã. Qua thống kê, từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2023, trên địa bàn đã có 16 em tử vong do tai nạn thương tích, trong đó tử vong do đuối nước là 11 em. Các nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tích, đuối nước phần lớn là do nhận thức về nguy cơ gây đuối nước trẻ em còn hạn chế, thiếu sự giám sát, trông giữ của cha mẹ, người thân. Nhiều trẻ chưa biết bơi, thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Tại hội nghị, các cán bộ đoàn và trẻ em trên địa bàn thành phố đã được tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em như sơ cấp cứu tại chỗ, kỹ thuật hồi sinh tim, phổi, băng bó vết thương, kỹ thuật cầm máu tạm thời. Sau buổi tuyên truyền, các em sẽ được thực hành các kỹ thuật bơi tại bể bơi của nhà thiếu nhi thành phố. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố đã trích từ Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Thái Nguyên tặng 21 suất quà cho 21 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngày 10 tháng 7 năm 2023, anh Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 2000, trú tại tổ 15 phường Quang Trung, có nhận được 320 triệu đồng chuyển khoản Internet Banking từ một tài khoản lạ vào số tài khoản cá nhân của mình. Xác định đây có thể là tiền bị chuyển nhầm, anh Mạnh đã chủ động đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền này, đồng thời đến công an Quang Trung trình báo sự việc và tự nguyện giao nộp lại số tiền trên cho cơ quan công an để trả lại cho người chuyển nhầm tiền. Qua xác minh, Công an phường Quang Trung đã xác định người chuyển nhầm số tiền trên là một nam thanh niên 34 tuổi, hiện sinh sống tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, cơ quan công an đã tổ chức trao trả lại số tiền trên cho chủ nhân. Ngày 7 tháng 7, công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư 11A, phường Tân Lập. mục đích đấu giá quyền sử dụng đất nhằm thu tiền cấp quyền sử dụng đất cho nhà nước, thời hạn sử dụng, đất ở lâu dài. Hiện trạng các ô đất đã được thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Cụ thể, 7 thửa đất được thông báo đấu giá lần này đều là đất thổ cư, có vị trí bám mặt đường quy hoạch rộng từ 12m đến 19,5m, có diện tích mỗi thửa từ 247,7m2 đến 567,7m2, có mức giá khởi điểm từ 5,7 triệu đồng trên 1m2 đến 7,48 triệu đồng trên 1m2. Theo thông báo của công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc, thời gian xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá là từ ngày 7 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 28 tháng 7 năm 2023 tại nơi có tài sản và nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Thời gian địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc. Khách hàng có thể nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp hoặc qua đường bưu chính từ ngày 7 tháng 7 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2023 trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu. Đối tượng tham gia đấu giá, hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá, không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 9 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2023 tại công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc, địa chỉ tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương giao bổ sung biên chế cho ngành giáo dục đào tạo năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên và các địa phương đã hoàn thành việc tuyển dụng viên chức. Đây là giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Tuy nhiên, cũng như nhiều đơn vị khác trong tỉnh, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên, số lượng biên chế tuyển dụng mới không thể đủ theo kế hoạch được giao. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên được giao tuyển dụng 198 viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Theo đó, đã có 784 người tham gia xét tuyển, thi tuyển. Kết quả có 190 người trúng tuyển, trong đó có 172 người đang là giáo viên hợp đồng thuê khoán. Trong số 8 viên chức chưa thể tuyển dụng trong đợt này, chủ yếu là giáo viên chuyên ngành âm nhạc và nhân viên y tế. Trong khi chưa tuyển đủ số lượng viên chức, các đơn vị tiếp tục phải thực hiện thuê khoán giáo viên để đảm bảo yêu cầu dạy và học của nhà trường. Nói về nội dung này, cô giáo Lý Thị Huệ, hiệu trưởng trường tiểu học Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong năm học tiếp theo thì nhà trường cũng sẽ tiếp tục là hợp đồng giáo viên định mức giảng dạy môn âm nhạc của nhà trường, cũng như hợp đồng giáo viên định mức giảng dạy các môn văn hóa. Nhà trường cũng sẽ tiếp tục là kiến nghị là sẽ được tuyển dụng những cái môn giảng dạy còn thiếu.
Thực hiện quyết định số 72 của Bộ Chính trị, năm 2022, tỉnh Thái Nguyên được giao bổ sung 1.157 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Trên cơ sở định mức biên chế được Trung ương giao và số lượng biên chế cần bổ sung, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành tuyển dụng 1.354 viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo, với 3.632 hồ sơ dự tuyển. Đến thời điểm này, các địa phương và các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo đã tuyển dụng được 1.309 biên chế. Trong số 45 chỉ tiêu viên chức chưa tuyển dụng đủ thì phần lớn là giáo viên dạy môn âm nhạc và nhân viên y tế. Nói về việc khó khăn trong công tác tuyển dụng giáo viên ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học của nhà trường, thầy giáo Trịnh Đức Thảo, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Độc Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong các nhà trường thì các môn học thì cũng có rất là nhiều và cũng có những môn thì mình có thể sắp xếp được. Nhưng tuy nhiên là nếu mà còn chỉ tiêu biên chế thì nhà trường cũng đề nghị là mình sẽ tuyển các cái môn mà có nhiều thí sinh đăng ký dự thi và dễ tuyển hơn để đảm bảo được cái biên chế trong các nhà trường và đảm bảo được cái công tác giảng dạy của nhà trường ạ.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, hết năm học 2022-2023, tỉnh Thái Nguyên vẫn còn thiếu trên 3.000 biên chế giáo viên. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đợt tuyển dụng biên chế lần này, nhiều địa phương đã không thể tuyển đủ số lượng biên chế được giao theo quy định. Cá biệt như, khối các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo có đến 7 biên chế môn âm nhạc và 1 biên chế nhân viên y tế không thể tuyển dụng do không có hồ sơ đăng ký dự tuyển. Nói về khó khăn và hướng giải quyết trong công tác tuyển dụng biên chế giáo viên trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Ngay khi giao biên chế cho ngành giáo dục của tỉnh thì Trung ương đã giao không đủ. Chứ nếu báo cáo chính nếu giao đủ thì không có bao giờ có cái định mức khoán cả. Thế thì chính là nếu như mà giao đủ theo định mức thì nó có thêm 5.700 giáo viên nữa.
Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục và đào tạo vẫn còn phải thực hiện thuê khoán định mức giáo viên, nhân viên, vừa thực hiện tinh giản biên chế hàng năm theo quy định, nên việc tuyển dụng hết số lượng biên chế theo chỉ tiêu được giao sẽ là cơ hội để các trường học đáp ứng nhu cầu giảng dạy hiện nay. Để giải quyết bài toán này, ngành giáo dục và đào tạo cần phối hợp hiệu quả kịp thời với các ngành địa phương liên quan để linh hoạt chủ động trong việc tuyển dụng viên chức giáo viên trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 2853 UBND-PKT về việc chủ động ứng phó với sạt lở trong mùa mưa lũ, gửi các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã. Nội dung công văn như sau. Căn cứ văn bản số 3225 UBND-CNN-XD ngày 4 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc chủ động ứng phó với sạt lở trong mùa mưa lũ. Văn bản số 2407 SNN-KHTC ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chủ động ứng phó với sạt lở trong mùa mưa lũ. Văn bản số 39 VPTT QLCT PCTT ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên về việc chủ động ứng phó với mưa lũ. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã, các cơ quan, đơn vị liên quan, doanh nghiệp thực hiện triển khai một số nội dung sau. 1. Tiếp tục thực hiện công điện số 02 CDUBND ngày 5 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc chủ động phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã thực hiện. Triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, đá, lũ quét. Sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Rà soát kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đối với các mỏ khai thác khoáng sản, bãi đổ thải trên địa bàn quản lý như công ty Than Khánh Hòa, xã Phúc Hà, công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Việt, mỏ sắt Tiến Bộ, xã Linh Sơn thuộc công ty Gang Thép Thái Nguyên, công ty xây dựng và khai thác than Thái Nguyên, xã Sơn Cẩm. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập sâu, ngầm, tràn. Kiểm tra rà soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du hồ thủy lợi xung yếu. Chỉ đạo bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của bão, mưa lũ sau bão. 3. Phòng Kinh tế thành phố, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố. Tổ chức theo dõi sát tình hình bão, mưa lớn, kịp thời tiếp nhận và phát các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên đến các cơ quan đơn vị liên quan để chủ động ứng phó có hiệu quả. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã, cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 16 ngày 17 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý, không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200.000 đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.